Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Anh Phương và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 30 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với lời kêu gọi của các Hồng Y Giám mục Thế giới gửi Hội nghị Quốc tế về sự thay đổi khí hậu nhóm tại Paris. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Minh Nguyệt sẽ thuật hầu quý vị những lý do chính đáng Giáo hội Công giáo dành tháng 11 đề cầu cho các đảng linh hồn trong lửa luyện hình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu khẩn và tạ ơn Thánh Vịnh 28. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích đài Radio Maria tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng và cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 29 tháng 10, dành cho 300 người gồm ban giám đốc, các ký giả và nhân viên của đài, nhân dịp họ tự về Roma để suy tư về đề tài đoàn sủng của Radio Maria. Đức Thánh Cha ca ngợi sự kiện Radio Maria được thành lập tại Italia và nay đã đang hoạt động tại 70 nước trên thế giới với nhiều tiếng nói khác nhau, mỗi ngày có hơn 30 triệu thính giả. Đài hoàn toàn tín thác nơi Chúa quan phòng và cho đến nay không hề bị thiếu các phương tiện tài chánh để hoạt động, tân trang máy móc. Đài có sự cộng tác của hàng ngàn người thiện nguyện. Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi anh chị em hãy kiên trì trong quyết tâm của mình, quyết tâm này trở thành một sứ vụ đích thực trong niềm tin trung thành với tin mừng và huấn quyền của Hội Thánh, lắng nghe xã hội và con người, nhất là những người nghèo túng và bị gạt ra ngoài lề, để có thể trở thành một điểm tham chiếu và nâng đỡ cho các thính giả. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các cộng tác viên của đài Radio Maria vun trồng mảnh vườn nội tâm của mình là kinh nguyện lắng nghe lời Chúa, đọc những sách tốt để đào sâu đức tin, nói khác đi để làm sao để chính anh chị em trở thành điều mà anh chị em đề nghị với các thính giả qua các chương trình của anh chị em.
Bang Quy phái đoàn tòa thánh đến Cộng hòa Trung Phi để chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bangui đã bị đe dọa. Đức cha Diodone Zapalainga, tổng giám mục giáo phận thủ đô Bangui, kể lại với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, hôm thứ Hai, 26 tháng 10, tôi dẫn phái đoàn Vatican đến đền thờ Hồi giáo Trung ương, cách tòa tổng giám mục 5 cây số, để xem xét nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trong hai ngày, 29 và 30 tháng 11 tới đây. Trong cuộc thị sát, một số người trẻ Hồi giáo đã đe dọa phái đoàn. Vị imam Hồi giáo và những người hiện diện đã lên án vụ này và xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Đức tổng giám mục nói, tôi đã ra một tuyên ngôn, trong đó tôi khẳng định rằng những người đã đe dọa chúng tôi là những con cái chúng tôi, và như một người cha, tôi phải tha thứ cho họ. Rất tiếc là vụ này đã bị thổi phồng và đã được mô tả không đúng, ví dụ người ta nói chúng tôi đã bị bắt cóc. Dầu sao, nhiều người Hồi giáo đã điện thoại để bày tỏ sự gần gũi cảm thông với tôi và nhấn mạnh rằng tất cả đều chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Mặt khác, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói với giới báo chí hôm 28 tháng 10 vừa qua rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco không lo sợ cho an ninh của bản thân ngài trong cuộc viếng thăm tại Phi Châu với trạm dừng ở Cộng hòa Trung Phi vào cuối tháng 11 tới đây. Đức Hồng Y nói, nếu Đức Thánh Cha lo sợ thì ngài không quyết định đi đến nơi đó. Trái lại, chính ngài muốn đi tới Trung Phi trong tình trạng xung đột tại đây để khích lệ hòa bình, và do đó, ngài sẵn sàng đương đầu với những rủi ro nếu có.
Đức Hồng Y Parolin cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí bên lề hội nghị tại Đại học Gregoriana ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II. Đức Hồng Y nhận định rằng, trong một thời điểm có nhiều lo âu vì sự gia tăng các căng thẳng và xung đột tại nhiều vùng trên thế giới, cần cấp thiết cổ võ một sự suy tư sâu xa về hữu lý về vấn đề giáo dục hòa bình. Trả lời câu hỏi về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y Parolin cho biết, không phải lần đầu tiên một phái đoàn của Đức Thánh Cha đến Bắc Kinh. Các chuyến đi này là thành phần của một hành trình nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Nguyên sự kiện có thể nói chuyện với nhau, đó lại là một bước tiến ý nghĩa. Chúng tôi không đưa ra những tiên đoán. Tất cả những gì chúng tôi thực hiện nhằm tìm ra một sự thỏa thuận và để có những quan hệ bình thường với Trung Quốc như với phần lớn các nước trên thế giới. Đối thoại là một điều tích cực.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế đã dành ngay 50.000 euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân động đất ở Pakistan và Afghanistan. Cơ quan đối tác của Caritas quốc tế đã lên đường tới vùng bị động đất và cho biết nhu cầu cấp thời của các nạn nhân là chăn mền và lều để có thể chống lạnh và mưa. Caritas thông cáo ngân khoản cứu trợ mau lẹ và không phải qua thủ tục hành chính. Từ vài ngày nay, mưa liên tục làm cho các biện pháp cứu trợ trở nên khó khăn hơn vì thường có những vụ đất lở.
Vienna, tổ chức bác ái Caritas Áo chống lại việc thiết lập hàng rào chống người tị nạn ở biên giới Cộng hòa Slovenia. Tuyên bố hôm 28 tháng 10 vừa qua tại thủ đô Vienna, ông Michael Landau, chủ tịch Caritas Áo, nói rằng các hàng rào và những bức tường chống lại những người đang lâm cảnh khốn cùng là biểu hiện sự thất bại của chính trị. Theo ông Landau, những hàng rào đó không làm cho con người khiếp sợ, không có những lời nghiêm khắc, không có hàng rào hay tường thành nào có thể ngăn cản những người trốn chạy chiến tranh và bách hại. Ta cần phải ý thức thực tại đó. Trước đó, bà Bộ trưởng Nội vụ Joanna Mikliner thuộc Đảng Dân Chủ Bảo thủ ở Áo đã loan báo ý định thiết lập những hàng rào kỹ thuật ở biên giới. Ông Landau mô tả việc thiết lập các hàng rào này như là một tuyên ngôn về sự phá sản chính trị của Áo và Âu Châu. Thay vì những hành động như thế, nước Áo và cộng đồng quốc tế phải giải quyết tận căn những nguyên nhân tạo nên làn sóng người tị nạn và tìm ra một con đường để khắc phục vấn đề này trong tinh thần liên đới. Theo ông, cần phải mau lẹ chấm dứt sự đẩy trách nhiệm cho nhau giữa chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang. Ông cũng lặp lại yêu cầu tiến tới một thủ tục đúng đắn đối với người xin tị nạn ở Áo và Âu Châu, đối với tất cả những người cần được bảo vệ. Hình ảnh những ngày qua thật là đau thương và đánh động tâm hồn con người. Các trẻ em nhỏ phải đứng sau các hàng rào giữa trời lạnh. Tình cảnh này thật là vô nhân đạo và không thể là phương thức hành xử của Áo và Âu Châu.
Roma, hiện nay Bộ Phong Thánh đang cứu xét một vụ khỏi bệnh lạ lùng liên quan đến án phong thánh cho chân phước mẹ Teresa Cancuta. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ chuyển đi hôm 28 tháng 10 vừa qua đã thuật lại lời kể của cha Enmiran Ferreira Santos, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Aparecida thuộc Tổng giáo phận Santos, bang Sao Paulo, Brazil. Một buổi chiều khi đến giáo xứ, cha gặp một nữ giáo dân rất sầu muộn đang đợi cha ở nhà xứ. Bà rất sầu muộn vì chồng bà bị ung thư não bộ trầm trọng, đang được điều trị cấp tính ở nhà thương, tình trạng ngày càng nặng hơn. Bà không biết chạy đến cùng ai. Lúc ấy, cha Santos vừa đi làm lễ cho các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa trở về, và có một ảnh nhỏ của mẹ do các nữ tu cho. Cha bảo phụ nữ ngồi xuống và cùng cầu xin mẹ Teresa cứu giúp. Cha khuyên bà ấy cùng với gia đình cầu nguyện sốt sắng hơn nữa với mẹ trong những ngày sau đó. Tiếp đến, bệnh trạng của chồng bà ấy được cải tiến và được đưa ra khỏi phòng điều trị khẩn trương, và hai ngày sau được giấy chứng nhận khỏi bệnh và xuất viện. Cha Santos nói, khi thấy chồng bà ấy được bình phục hoàn toàn và các bác sĩ không giải thích được tại sao, tôi hiểu rằng mẹ Teresa đã cứu giúp. Cha báo lại cho các nữ tu và các chị trình với bề trên. Cha cho biết viên bác sĩ săn sóc bệnh nhân đó cũng là người đã săn sóc cho Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm ở Brazil hồi năm 2013 nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ông đã trình với ngài về vụ khỏi bệnh ấy.
Tin về vụ khỏi bệnh lạ lùng lan nhanh ra các giáo xứ trong giáo phận và đi xa hơn nữa. Cha Catetano Ricci, đại diện tư pháp của giáo phận Santos, cho tiến hành mau lẹ thủ tục. Hồi giữa tháng 6 năm nay, cha nhận được cú điện thoại của một người bạn ở Roma cho biết Bộ Phong Thánh đang cứu xét vụ này, và hai đại diện của Bộ đã bay tới Brazil một tuần để tiếp xúc với các nhân chứng, các bác sĩ và nhà thần học. Cuộc điều tra này kéo dài 4 ngày, và mỗi ngày có 4 phiên họp. ngày 26 tháng 6, cuộc khảo sát chấm dứt và các đại diện của Bộ Phong Thánh trở về Roma với tất cả các hồ sơ và tài liệu đã thu thập được. Tại Bộ Phong Thánh, nếu vụ khỏi bệnh này qua được các cuộc khảo sát của các bác sĩ, các nhà thần học và Hội đồng Hồng Y thành viên Bộ Phong Thánh, thì Đức Thánh Cha có thể cho phép công bố sắc lệnh, nhìn nhận đó là phép lạ và chân phước mẹ Teresa có thể được phong hiển thánh.
Vatican, Phủ Thống đốc Thành Vatican tổ chức sổ số lần thứ ba để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, đặc biệt trong viễn tượng năm thánh lòng thương xót sắp đến gần. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 10 vừa qua, Phủ Thống đốc Vatican cho biết Đức Thánh Cha muốn rằng số tiền thu được do lòng quảng đại của những người tham dự cuộc xổ số sẽ được hoàn toàn dành vào việc giúp đỡ người tị nạn và những người vô gia cư. Giá mỗi vé số như hai lần trước đây là 10 euro và được bán tại một số nơi trong nội thành Vatican. Ngày xổ số sẽ là mùng 2 tháng 2 năm tới, 2016. Lô độc đắc là chiếc xe Lancia Nuova Ypsilon do Italia chế tạo. Tiếp đến, có hơn một chục lô khác như đồng hồ Rolex, xe đạp, cặp da màu đen như Đức Giáo Hoàng sử dụng, vân vân. Đây là những đồ vật các tín hữu đã tặng cho Đức Thánh Cha.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe lời kêu gọi của các Hồng Y Giám mục Thế giới gửi Hội nghị Quốc tế về sự thay đổi khí hậu nhóm tại Paris.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu hôm nay 30 tháng 11, Hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc triệu tập về sự thay đổi khí hậu, quen gọi là Hội nghị COP21, sẽ khai diễn tại Paris, thủ đô nước Pháp và kéo dài đến ngày 11 tháng 12 tới đây. Trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung là trái đất, Đức Thánh Cha Francisco tỏ ra rất quan tâm đến hội nghị này và cầu mong hội nghị sẽ đề ra những biện pháp cụ thể, có tính chất bó buộc để bảo vệ môi trường thiên nhiên, chống lại sự suy thoái do sự thay đổi khí hậu gây ra. Để hỗ trợ lập trường của Đức Thánh Cha, sáng ngày 26 tháng 10 vừa qua, các Hồng Y Giám mục vừa kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã nhóm họp và ký vào một lời kêu gọi gửi đến hội nghị COP21. Ký vào tuyên ngôn này, đại diện cho Á Châu có Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngoài 5 vị Chủ tịch Liên hiệp các Hội đồng Giám mục 5 châu lục, còn có 2 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Canada. Các vị kêu gọi các nhà thương thuyết đại diện các nước tại Hội nghị COP21 làm việc để thông qua một hiệp định về khí hậu chính đáng, có tính chất bó buộc về pháp lý và đưa tới một sự thay đổi thực sự. Sau đây là nguyên văn lời kêu gọi.
Đại diện Giáo hội Công giáo Nam Châu, chúng tôi, các Hồng Y, Thượng Phụ và Giám mục, họp nhau để nhân danh chúng tôi và những người được ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của chúng tôi, bày tỏ hy vọng chung của nhiều người rằng từ các cuộc thương thuyết ở hội nghị COP21 ở Paris sẽ có một hiệp định đúng đắn về khí hậu và bó buộc về pháp lý. Chúng tôi đưa ra một đề nghị chính trị gồm 10 điểm, được trình bày dựa trên kinh nghiệm cụ thể của nhiều người tại các đại lục khác nhau và liên kết những thay đổi khí hậu với những bất công và sự loại trừ về mặt xã hội, những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất trong số các công dân của chúng ta. Những thay đổi khí hậu, thách đố và cơ may. Trong thông điệp Laudato Si gửi tới mọi người đang cư ngụ trên trái đất này, Đức Giáo Hoàng Francisco khẳng định rằng, những thay đổi khí hậu là một trong những thách đố chính hiện nay đối với nhân loại. Khí hậu là một thiện ích chung, được chia sẻ và thuộc về tất cả mọi người và dành cho mọi người. Môi trường thiên nhiên là một thiện ích của tập thể, là gia sản của toàn thể nhân loại và là trách nhiệm của tất cả mọi người. Dù là tín hữu hay không, ngày nay chúng ta đều đồng ý rằng trái đất thiết yếu là một gia sản chung, những hoa trái của trái đất nhằm hữu ích cho tất cả. Đối với các tín hữu, điều này cũng là vấn đề trung thành với đấng tạo hóa, xét vì Thiên Chúa đã dựng nên thế giới cho tất cả mọi người. Vì thế, mỗi đường lối tiếp cận hợp môi sinh phải bao gồm một viễn tượng xã hội để ý tới các quyền căn bản của người nghèo và những người kém may mắn. Thiệt hại đối với khí hậu và môi trường có ảnh hưởng rất lớn. Vấn đề này nảy sinh tiếp theo sự thay đổi rất mau lẹ về khí hậu trên toàn trái đất với các hậu quả theo đó, và nó thách thức chúng ta định nghĩa lại những ý niệm về tăng trưởng và tiến bộ. Đây là vấn đề lối sống, vì ảnh hưởng của khí hậu với chiều kích và bản chất hoàn cầu buộc chúng ta phải tìm ra một giải pháp đồng thuận và mời gọi chúng ta thực thi tình liên đới đại đồng giữa các thế hệ và trong cùng một thế hệ với nhau. Đức Giáo Hoàng định nghĩa thế giới như căn nhà chung, vì thế trong khi quản lý trái đất, chúng ta phải để ý đến sự suy thoái về mặt nhân sự và xã hội là hậu quả của một môi trường bị hư hỏng. Chúng tôi yêu cầu thực thi một lối tiếp cận môi sinh toàn diện. Chúng tôi yêu cầu đặt công bằng xã hội nơi trọng tâm sự chú ý để lắng nghe tiếng kêu của trái đất cũng như tiếng kêu của những người nghèo.
Sự phát triển dài hạn phải bao gồm người nghèo. Trong khi người ta than phiền về ảnh hưởng mạnh mẽ của sự thay đổi khí hậu đối với mực nước biển, đối với những hiện tượng khí quyển quá độ, sự suy thoái hệ thống môi sinh và sự mất đi những loại sinh vật khác nhau, giáo hội cũng là chứng nhân về sự thay đổi khí hậu đang tạo nên những hậu quả tiêu cực, nhất là trên các cộng đoàn và các dân tộc dễ bị tổn thương nhất. Đức Giáo Hoàng Francisco lưu ý chúng ta về những hậu quả không thể chữa lành được do sự thay đổi khí hậu không được kiểm soát tại nhiều nước đang trên đường phát triển trên toàn thế giới. Ngoài ra, trong diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rằng sự lạm dụng và hủy hoại môi trường cũng kéo theo một tiến trình loại trừ không thể ngăn chặn được. Các vị lãnh đạo can đảm tìm kiếm những hiệp định có sức bó buộc. Xây dựng và duy trì căn nhà chung lâu bền đòi phải có một hàng ngũ lãnh đạo chính trị can đảm và có sáng kiến. Một điều không thể thiếu được là kiến tạo một hệ thống quy tắc bao gồm tất cả những hạn chế và đảm bảo việc bảo vệ các hệ thống môi sinh. Những bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy rằng, phần lớn sự gia tăng thay đổi khí hậu là do hoạt động của con người không được kiểm soát. Sự tùy thuộc thái quá các nhiên liệu phiến thạch là nguyên nhân đầu tiên. Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo tôn giáo khác nhạy cảm đối với thiệt hại gây ra cho môi trường, kêu gọi giảm bớt tối đa việc thải than khí và các khí độc khác. Hiệp với Đức Thánh Cha, chúng tôi kêu gọi thực hiện một bước tiến dài ở Paris, đạt tới một thỏa hiệp hoàn cầu và mang lại một sự thay đổi thực sự được mọi người ủng hộ dựa trên những nguyên tắc liên đới, công bằng và tham gia. Hiệp định này phải đặt công ích của nhân loại lên trên lợi ích quốc gia. Điều thiết yếu là các cuộc thương thuyết được kết thúc với một hiệp định bó buộc bảo vệ căn nhà chung của chúng ta và tất cả những người dân trên đó. Chúng tôi, các Hồng Y, Thượng Phụ và Giám Mục kêu gọi tất cả mọi người và đưa ra 10 đề nghị chính sách chuyên biệt. Chúng tôi kêu gọi hội nghị COP21 ở Paris đạt tới một hiệp định quốc tế để giới hạn sự gia tăng nhiệt độ hoàn cầu trong mức độ đang được đề nghị giữa lòng cộng đồng khoa học quốc tế để tránh những ảnh hưởng thê thảm về khí hậu, nhất là trên các cộng đồng nghèo túng và dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi đồng ý về sự kiện có một trách nhiệm chung, nhưng trách nhiệm ấy cũng khác nhau giữa các dân nước. Nhiều nước đã đạt tới mức độ khác nhau trong lĩnh vực phát triển, cần cộng tác với nhau để đạt tới một nỗ lực chung và cấp thiết.
10 đề nghị của chúng tôi là: thứ nhất, không những để ý tới các chiều kích kỹ thuật chuyên môn, nhưng nhất là cần để ý tới các chiều kích luân lý đạo đức của sự thay đổi khí hậu, như được nói đến trong điều số 3 của Hiệp ước Cơ bản của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu. Thứ hai, chấp nhận rằng khí hậu và khí quyển là những thiện ích chung hoàn cầu thuộc về tất cả mọi người và dành cho mọi người. Thứ ba, thông qua một hiệp định hoàn cầu đúng đắn mang lại một sự thay đổi thực sự và có công hiệu bó buộc về pháp lý dựa trên quan điểm của chúng ta về thế giới, nhìn nhận sự cần thiết phải sống hòa hợp với thiên nhiên và bảo đảm sự tôn trọng các quyền con người cho tất cả mọi người, kể cả những quyền của các thổ dân bản xứ, phụ nữ, trẻ em và các công nhân. Thứ tư, giới hạn tối đa sự gia tăng nhiệt độ hoàn cầu và ấn định một mục tiêu để hoàn toàn loại bỏ than trong vòng nửa thế kỷ, để bảo vệ các cộng đồng phải chịu những ảnh hưởng trước tiên của sự thay đổi khí hậu như những hải đảo trong Thái Bình Dương và những vùng duyên hải. bảo đảm sao cho mức độ nhiệt độ được ấn định bằng một hiệp định hoàn cầu bó buộc về pháp lý, với những cam kết long trọng giảm bớt than khí và những hành động từ phía tất cả các nước để ý hoàn toàn tới trách nhiệm chung của họ, nhưng khác nhau và tôn trọng khả năng của mình, dựa trên căn bản các nguyên tắc công chính, trách nhiệm lịch sử và trên quyền phát triển lâu dài. Để bảo đảm sao cho sự giảm bớt than khí từ phía các chính phủ phù hợp với mục tiêu loại bỏ than, các chính phủ phải thực hiện những cuộc tái khám định kỳ về những cam kết đã đề ra và về chủ trương đã bày tỏ. Để những kiểm soát này đạt được mục đích, cần phải có những nền tảng khoa học, phải theo những nguyên tắc công chính và phải có tính chất bó buộc. Thứ năm, phát huy các kiểu mẫu phát triển mới và những lối sống phù hợp với khí hậu, đương đầu với sự chênh lệch và đưa con người ra khỏi tình trạng nghèo đói. Căn bản đối với điều này là chấm dứt thời kỳ dùng các nhiên liệu phiến thạch, dần dần loại trừ sự sản xuất than khí, kể cả những khí do các dụng cụ quân sự trên không và trên biển, và giúp mọi người đạt tới các năng lượng có thể tái tạo với giá phải chăng một cách đáng tin cậy và chắc chắn. Thứ sáu, bảo đảm cho con người được nước dùng và đất đai với những hệ thống lương thực lâu dài và kháng cự được khí hậu, dành ưu tiên cho những giải pháp có lợi cho con người hơn là cho những lợi lộc.
Thứ bảy, bảo đảm cho những người nghèo, những người dễ bị tổn thương nhất và bị thiệt hại trầm trọng cũng được can dự vào mọi cấp độ trong tiến trình quyết định. Thứ tám, bảo đảm sao cho Hiệp định 2015 cung cấp một lối tiếp cận thích ứng, đáp ứng các nhu cầu trước mắt của các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất và dựa trên những khả thể khác của địa phương. Thứ chín, nhìn nhận rằng những nhu cầu thích ứng tùy thuộc sự thành công trong việc thông qua các biện pháp giảm bớt. Các người trách nhiệm về sự thay đổi khí hậu có nghĩa vụ trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất trong việc thích ứng và quản lý những thiệt hại mất mát và trong sự chia sẻ những kỹ thuật và kiến thức chuyên môn cần thiết. Thứ 10, cung cấp một lộ trình rõ ràng về cách thức các nước cần làm để cùng nhau đương đầu với những cam kết tài chính có thể lường trước được, trước sau như một và những tài chính cần thêm, bảo đảm một sự tài trợ quân bình cho các hoạt động giảm bớt và những đòi hỏi thích ứng. Tất cả những điều trên đòi phải có một sự ý thức nghiêm túc và giáo dục về môi sinh học. Kinh nguyện cho trái đất. Lạy Thiên Chúa tình thương, xin dạy chúng con chăm sóc thế giới này là nhà chung của chúng con. Xin soi sáng cho các vị lãnh đạo chính quyền khi họ nhóm họp tại Paris, biết quan tâm lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của người nghèo, hiệp nhất trong tâm trí để can đảm mang lại câu trả lời. Tìm kiếm công ích và bảo vệ mảnh vườn trái đất rất đẹp mà Chúa đã dựng nên cho chúng con, cho tất cả các anh chị em chúng con và cho tất cả các thế hệ mai sau. Amen.
Vừa rồi là lời kêu gọi của các Hồng Y Giáo mục Thế giới gửi Hội nghị Quốc tế về sự thay đổi khí hậu nhóm tại Paris. Tiếp tục chương trình, Minh Nguyệt xin thuật hầu quý vị những lý do chính đáng Giáo hội Công giáo dành tháng 11 để cầu cho các đặng linh hồn trong lửa luyện hình.
Năm 1880, Jean-Martin Berlioz phổ biến một tập sách nhỏ với tựa đề Một tháng với những người bạn của chúng ta, các đặng linh hồn trong lửa luyện ngục, biết các ngài, cầu nguyện cho các ngài và giải thoát các ngài. Xin trích dịch lời mở đầu với các lý chứng vững chắc, thôi thúc mỗi tín hữu công giáo sốt sắng dành trọn tháng 11 để cầu nguyện cho những người đã qua đời. An ủi người quá cố và gây ích lợi cho người còn sống là hai mục đích chúng tôi nhắm tới khi soạn tập sách nhỏ này. Trong giới công giáo, ai cũng biết rằng lời cầu nguyện của người còn sống giúp ích cho người đã qua đời, nhưng ít ai biết rằng các kinh nguyện và việc thành phúc đức dành cho người chết cũng mưu lợi ích cho người còn sống. Vâng, đúng thế, quyền lực và lòng tri ân của các đặng linh hồn ít được biết đến, cũng không được đánh giá cao. Do đó người ta không lo lắng bao nhiêu đến chuyện xin các đặng linh hồn cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Trong khi đó thì thế lực của các ngài thật lớn lao đến độ nếu kinh nghiệm mỗi ngày không có đó để làm chứng, thì người ta khó lòng tin được. Nói đúng ra thì các đảng linh hồn không còn có thể lập công đức vì các ngài không còn ở trong con đường lập công. Nhưng các ngài có khả năng làm tăng giá trị các công phúc trước đó của các ngài để giúp chúng ta. Các ngài không còn có thể thu nhận được gì cho chính các ngài, nhưng lời các ngài cầu nguyện cho chúng ta và đau khổ các ngài chịu gây xúc động lòng Thiên Chúa rất nhiều. Và nếu các ngài đã có thể hữu ích cho chúng ta dường ấy khi vẫn còn đang ở trong lửa luyện hình, thì thử hỏi có gì mà các ngài không làm cho chúng ta khi các ngài sẽ được vào chốn trường sinh. Trên thiên quốc các ngài sẽ bày tỏ lòng tri ân biết bao đối với các vị ân nhân của các ngài. Phần đông các nhà thần học, trong đó các vị thánh như Alfonso Maria de Liguori, thánh Roberto Francesco Romolo Bellarmino, đều dạy rằng thật là điều hợp pháp và rất hữu ích khi kêu xin các đảng linh hồn cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Các ơn lành chúng ta cần về phần hồn cũng như phần xác. Thánh nữ Teresa thành Avila có thói quen khẳng định rằng tất cả những gì thánh nữ xin cùng Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của các tín hữu đã qua đời thì đều được nhậm lời. Thánh nữ Caterina thành Bologna quả quyết rằng khi muốn chắc chắn nhận được một ơn nào, tôi liền chạy đến với các đảng linh hồn xin các ngài để trình lên Thiên Chúa, và ơn tôi xin luôn luôn được Chúa nhậm lời. Thánh nữ còn nhấn mạnh thêm là đã nhận được nhiều ơn qua lời chuyển cầu của các đảng linh hồn hơn là qua sự cầu bầu của các thánh. Có một số ân huệ nơi trần gian này có vẻ như thuộc riêng về lĩnh vực cầu bầu của các đảng linh hồn, ví dụ như ơn khỏi bệnh nặng, ơn thoát hiểm nguy thể lý, luân lý hay thiêng liêng, ơn lập gia đình và tâm đồng ý hợp nơi mái ấm, ơn tìm được việc làm. Thiên Chúa biết rõ loài người thường bám vào các lợi lộc ở hàng thứ yếu, nên đã giao cho các đảng linh hồn ưu tiên cầu bầu cho chúng ta, hầu thúc giục chúng ta làm nhiều việc lành phúc đức, rồi nhường lại cho các đảng linh hồn. Nói như thế thì có nghĩa là chúng ta được lợi rất nhiều khi trao đổi các lời cầu nguyện của chúng ta với các lời cầu nguyện của các anh chị em quá cố của chúng ta. Thật là hồng ân ưu ái của Thiên Chúa quan phòng và là mầu nhiệm các thánh thông công. Khi chúng ta giảm bớt hình khổ của các đảng linh hồn bằng lời cầu nguyện của chúng ta, và khi chúng ta giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện hình, thì cùng lúc các đảng linh hồn cũng dâng lên Thiên Chúa các công đức các ngài đã làm khi còn sống để cầu nguyện cho chúng ta, và như vậy chúng ta nhận được các phúc lành vừa thiêng liêng vừa trần thế. Có không biết bao nhiêu lợi ích và an ủi đủ loại đến từ việc thực thi lòng bác ái đối với các thành phần của giáo hội đang đau khổ nơi lửa luyện hình. Biết các đảng linh hồn, cầu nguyện cho các đảng linh hồn, giải thoát các đảng linh hồn chính là ba lý do của tập sách nhỏ này. Ai có thể quả quyết rằng mình không có người thân nào hay bạn hữu nào đang ở trong lửa luyện hình? Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca, xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vẫn dạ cậy trong. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi. Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa xử tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ, đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tấn Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu khẩn và tạ ơn, Thánh Vịnh 28.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 28 là lời cầu than thở và tạ ơn, nhưng nó cho thấy nhiều hoàn cảnh và thời gian khác nhau. Thoạt đầu là lời than van, tác giả chắc hẳn bị áp bức bởi một cơn bệnh nặng tìm ẩn náu trong thánh điện, và ở đó ông giơ tay lên cầu nguyện với Thiên Chúa và khẳng định sự xa cách của mình đối với kẻ gian ác là những người, theo quan điểm truyền thống của Do Thái giáo và luật thưởng phạt, đáng phải xuống hố chôn người chết, tức xuống mồ. Tiếp đến là lúc tạ ơn Thiên Chúa vì ân lộc đã nhận được. Và sau cùng có lẽ là một thêm vào sau này, ca đoàn, chắc là ca đoàn của các thầy Lê-vi, khẩn nài trên dân được tuyển chọn và trên đấng được thánh hiến của Gia-vê, phước lành của Thiên Chúa. Tính cách song song giữa bối cảnh và tình trạng trình bày trong Thánh Vịnh với thánh thi của vua Ezekia như kể trong sách ngôn sứ Isaiah chương 38, các câu từ 9 tới 20, và được nhắc tới trong câu 8, khiến chúng ta có thể nghĩ rằng nhân vật của Thánh Vịnh không phải là một cá nhân thường, nhưng là một vị vua của triều đại nhà David. Văn thể của Thánh Vịnh là lời than van cá nhân với lời cầu tạ ơn. Thánh Vịnh gồm lời than van, các câu từ 1 tới 5, và phần tạ ơn, các câu 6-7, và phần phụng vụ được thêm vào sau này, hai câu 8 và 9. Lời than van bắt đầu với các lời khẩn nài khiêm tốn dẫn nhập, hai câu 1 và 2, nhưng rồi trở thành lời nguyền rủa kẻ thù gian dối lừa đảo, và nhất là không nhớ đến Gia-vê Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài. Ở đây thiếu không thấy nhắc đến các thiệt hại mà tác giả Thánh Vịnh phải chịu. Vì thế đằng sau cái tôi cá nhân ấy giấu ẩn các lợi lộc của một cộng đoàn. Lạy Gia-vê là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ, vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện. Xin Chúa đừng bắt con phải chết cùng quân tội lỗi với bọn ác nhân, miệng thì những nói bình an mà lòng thâm độc chỉ toan hại người. Xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng những điều đáng tội, vì chúng chẳng quan tâm đến việc chúng làm và những công trình tay Chúa thực hiện. Ước chi người quật ngã chúng và không đỡ chúng lên. Núi đá của con là hình ảnh thông dụng trong các thánh vịnh và diễn tả sự chắc chắn, vững vàng, sức mạnh, sự không lay chuyển và không thể đạt đến được. Gia-vê Thiên Chúa là núi đá trú ẩn của tín hữu, đặc biệt khi họ bị kẻ gian ác, bách hại và áp bức. Tác giả Thánh Vịnh 18 kêu lên với Chúa như sau. Lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tác giả Thánh Vịnh 19 cũng xin với Chúa, lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao tiếng lòng con thầm thỉ mong được thấu đến Ngài. Xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ, song song với im hơi lặng tiếng, là hai kiểu nói, nhắm làm cho Thiên Chúa đáp trả lời khẩn nài của tác giả, qua lời sấm, được thông truyền trong đền thờ, qua trung gian của một tư tế hay một ngôn sứ. Sự thinh lặng của Thiên Chúa có thể có nghĩa là sự bỏ rơi của Ngài, và khi bị Thiên Chúa bỏ rơi, tín hữu cảm thấy như mình bị rơi vào hố diệt vong của cái chết. Tác giả Thánh Vịnh 22 cũng kêu lên với Chúa, lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nào xa vời. Ngài kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. Hố Bor trong tiếng Do Thái đồng nghĩa với Seol, tức là âm ti âm phủ, trong các văn bản Thánh Vịnh hay các tác phẩm thơ văn của Cựu Ước. Chẳng hạn, tác giả Thánh Vịnh 30 dâng lời cảm tạ Chúa như sau. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Còn tác giả Thánh Vịnh 88 thì thở than với Chúa. Xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức, vì hồn con ngập tràn đau khổ, mạng sống con âm phủ gần kề, thân kề như đã vào phần mộ, ví tựa người kiệt sức còn chi. Con nằm đây giữa bao người chết, như các tử thi vùi trong mồ mả, đã bị Chúa quên đi và không được tay Ngài săn sóc. Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu, giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm. Con giơ tay lên là cử chỉ đặc thù và tự nhiên của tín hữu mọi tôn giáo cổ xưa bên Đông cũng như bên Tây khi họ cầu nguyện. Các thánh vịnh cũng hay miêu tả thái độ này. Chẳng hạn tác giả thánh vịnh 63 thưa với Chúa, suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Tác giả thánh vịnh 143 thì khích lệ tín hữu, hãy hướng về cung thánh mà dâng lên lời chúc tụng người. Tác giả thánh vịnh 143 thì viết, hai tay cầu Chúa giơ lên, hồn con khát Chúa như miền đất khô. Trong vùng Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà, là Iran và Iraq ngày nay, có một loại lời cầu rất giống các lời than van của các thánh vịnh gọi là Su-i-la, có nghĩa là giơ cao tay. Sau cùng tưởng cũng nên nhớ tới lời cầu giơ tay khẩn nài thần Ba-an-sa-mêm của vua Syri sống vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên tên là Zakir, trước sự tấn công của nhiều vua khác chống lại ông. Nơi cực thánh là phần trong cùng của đền thờ Jerusalem do vua Salomon xây, bên trong có giữ hòm bia giao ước và là nơi Thiên Chúa hiện diện, và lời cầu của tín hữu Do Thái thường hướng về đó. Xin đừng giật con đi cùng với các kẻ gian ác. Đối với người của thế giới kinh thánh, cái chết là việc giật con người ra khỏi đất của kẻ sống, là vùng đất lý tưởng, được đồng hóa với đền thánh, nơi tín hữu được hưởng sự ngọt ngào của Gia Bê và các ân lộc dư đầy của Ngài. Trong vùng đất ấy, kẻ gian ác không có quyền công dân. Vì thế trong các lời khẩn cầu, người công chính khẩn khoản, xin Chúa dẹp các kẻ gian ác cho xa, trong nghĩa tinh thần cũng như trong nghĩa thể lý. Xin xử với chúng xứng với việc chúng làm. Việc xin Thiên Chúa phạt kẻ gian ác cũng là một yếu tố thường thấy trong các thánh vịnh và nền văn chương ngôn sứ. Chẳng hạn ngôn sứ Jeremiah viết trong chương 50 lời Thiên Chúa phán liên quan tới việc đánh phạt Babylonia. Hãy đáp trả nó xứng đáng với việc nó làm, tất cả những gì nó đã làm hãy làm lại cho nó. Chương 18 sách Khải Huyền cũng ghi lại việc Thiên Chúa đánh phạt Babylonia như sau. Nó đã xử làm sao, hãy xử với nó như vậy, hãy trả lại cho nó gấp đôi những việc nó làm. Lý do việc đánh phạt ấy là vì chúng chẳng quan tâm đến việc chúng làm và những công trình tay Chúa đã thực hiện. Đây là tư tưởng hay gặp trong sách các ngôn sứ. Chẳng hạn trong chương 5, ngôn sứ Isaiah tố cáo cung cách sống buông thả của dân Do Thái, đặc biệt của giới lãnh đạo như sau. Giữa tiếng đàn sắt, đàn cầm, tiếng trống con và tiếng sáo, chúng trẻ chén say sưa, còn hành động của Gia Vê, chúng không ngó ngàng, việc tay người làm, chúng chẳng nhìn xem. Chính vì vậy Thiên Chúa sẽ hủy diệt chúng. Phá hủy và xây dựng là hai từ chuyên biệt trong sách ngôn sứ Jeremiah. Ông được Gia Vê chọn làm ngôn sứ để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Hai câu 6-7 là thánh vịnh tạ ơn vì lời cầu đã được Thiên Chúa khấn nhận. Chúc tụng Gia Vê vì người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người, tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn người. Chúc tụng Gia Vê là lời tạ ơn thường dẫn nhập thánh thi tạ ơn, chẳng hạn như trong thánh vịnh 144, chúc tụng Gia Vê là núi đá cho tôi nương ẩn. Trong Tân Ước, thầy cả Zacharia khi nói được cũng cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa. Chúc tụng Gia Vê là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Lời cầu của tác giả thánh vịnh đã được Thiên Chúa nhận lời và được tư tế hay ngôn sứ thông báo cho ông biết với một lời sấm. Và tác giả lập lại hình ảnh ban đầu, Gia Vê Thiên Chúa là núi đá của ông. Hai câu 8 và 9 chắc hẳn là được thêm vào sau này và có mục đích phụng vụ, nhằm tán tụng Gia Vê Thiên Chúa là sức mạnh, là thành lũy chở che và cứu độ cho dân Israel được Ngài tuyển chọn và đặc biệt là cho nhà vua. Đây cũng là điều đã xảy ra với Thánh Vịnh 25. Giave là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng người đã sức giàu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. Người được thánh hiến, dịch sát là người được sức giàu, tức vì vua thuộc dòng tộc David ngự trị tại Jerusalem. Xin hãy cứu dân Ngài, trên gia nghiệp này giáng muôn phước cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. Toàn câu này được giáo hội lấy lại trong kinh tạ ơn Te Deum và gợi lại ý nghĩa của Thánh Vịnh 23, miêu tả Thiên Chúa là mục tử nhân lành.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích đài Radio Maria tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng và cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ. Bangui, phái đoàn tòa thánh đến Cộng hòa Trung Phi để chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bangui đã bị đe dọa. Vienna, tổ chức bác ái Caritas Áo chống lại việc thiết lập hàng rào chống người tị nạn ở biên giới Cộng hòa Slovenia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.